Thưa quý vị, khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các cảnh, tức là khi chúng ta đối cảnh, những cái cảnh này nó tác động, nó làm cho phát sanh cái thức, và nó sẽ hoạt động thành một cái dòng tâm thức nó vận hành ở đây. Thì nó là một cái sự vận động mà người ta gọi nó là một cái phản ứng mạnh, có thể gọi là phản xạ rồi. Bởi vì nó cực nhanh, mặc dù cái tâm thân đó ở đây vẫn làm việc, nhưng mà nó bị thúc đẩy trong một cái thời khắc cực kỳ nhanh. Cho nên những cái phản ứng của chúng ta đứng trước những cái cảnh này đó, nó mạnh cho đến độ trở thành cái phản xạ. Mà khi nó phản xạ thì làm sao cái ý thức chúng ta có thể kiểm soát được? Đó là cái lý do tại sao khi mà mình hành thiền đó, cái mà mình có thể trông thấy được rồi đó, ngay cái chỗ này, khi mà cái phân đoán của mình nó biết được, để mà mình có thể gọi là cái tâm quan sát của mình nó khởi lên đó, thì quý vị hiểu là cái thời điểm mà chúng ta nắm được cái này là cái thời điểm vuốt đuôi. Tức là mọi việc nó đã xảy ra rồi. Cái phản xạ này đây, nó đã quay không biết bao nhiêu, những cái dòng tâm thức đó nó đã cuộn trào không biết bao nhiêu rồi, thì khi chúng ta thấy là vuốt đuôi, tức là thấy cái nó đã qua rồi, chứ không phải thấy cái nó đang diễn ra. Nó đang diễn ra, nói theo tục đế đó, thì thí dụ như giờ nói cho dễ hiểu, ví dụ như cái sân mình nó đang khởi lên thành một luồng này, thì nó khi nó khởi lên á, là không phải mình thấy cái nó đang khởi lên, mà mình thấy cái nó đã khởi lên rồi. Và khi mà nó mình cắt ngang chỗ đó rồi, nó lại tiếp tục nó khởi lên nữa, nhưng mà nó phải khởi rồi mình mới thấy được. Còn cái vị nào đó mà khi mà các căn mình tiếp xúc với các trần, mà cái thức nó phát sanh, mà cho tới chỗ này thấy được đó, thì cái vị này là vị Phật. Vậy thấy chưa? Vị này là vị Phật. Cho nên chúng ta tập để cho cái quan sát của mình, cái hành trì của mình á, nó trở thành một cái thói quen mà nó có thể phản ứng được, và nó trở thành phản xạ. Thấy không? Nó trở thành phản xạ. Cho nên bây giờ là mình phải tập thôi, không có cách nào khác hết, chỉ có tập thôi và kiên trì nhẫn nại thôi. Cho nên tôi mới nói thiền á thì vị đạm mà thánh. Để bởi vì cái sát ra nào mà mình chánh niệm được thì cái da sát ra nó rất là trong sạch ở trong tâm. Cho nên cái chữ thanh nó có nghĩa là sạch. Mà cái mức độ nó phát triển hơn nữa thì trong cái sạch này nó có cái sáng. Quý vị nhìn những cái chi pháp này, nó có cái sáng ở đây. Nó vừa sạch nó vừa sáng. Còn lúc đầu thì nó có thể sạch, nó nhướng một chút sáng, nhướng một chút sáng thôi. Bởi vì khi mình hành như vậy thì thiện trí nó phát sanh, cho nên nó có cái sạch, nó có cái sáng ở trong tâm. Thì mình phải rèn luyện thôi chứ. Còn nếu không, tất cả chúng ta đều là như vậy cả. Nhưng mà khi mình có hành trì đó, thì mình khác với cái người phàm phu hướng hạ. Mặc dù mình vuốt đuôi, mặc dù là khi mình lâm sự đó, mình cũng thất bại một cách ê chề. Nhưng mà rồi sau đó, mình có một cái khoảng thời gian để mình gọi là suy niệm lại những cái gì mình đã thấy nó là không đúng đó. Bây giờ mình suy niệm lại để mình bắt đầu đó, mình cho cái cuộn phim nó chiếu trở lại, tức là cái tưởng nó hoạt động lại, và mình sẽ phân tích, phải tìm hiểu. Và đó là cái khoảng thời gian mà nó thuộc về thiện trí phát sanh, để nó dần dần nó hình thành một cái thói quen nơi đây, quý vị, nơi cái phân đoán này, nơi cái ý môn hướng tâm này, nơi mà nó sẽ câu thông trong cái tâm hộ kiếp của mình, nơi mà chúng ta thấy cả một cái quá khứ và một cái hiện tại nó nối kết nha, nó nằm trong một cái chữ rất là đời thường, ai cũng hiểu được, đó là tánh khí của ta, đó là tập khí của ta, đó là cá tánh của ta. À, ta thấy được những cái đó. Và chỉ khi nào ta thấy được và ta hiểu rõ nó được, ta đây mới tự mình chuyển hóa được. Và ta đây mới mạnh mẽ được và ta đây mới xóa được nó mà thôi, không có ai cứu giúp mình. Chỉ có chánh pháp đấy. Nhưng chánh pháp không có làm giùm. Đức Phật chưa từng làm giùm bất cứ một ai. Mặc dù Đức Phật có một cái người thị giả mà Đức Phật rất là thương mến, đó là Ngài A Nan đó. Đức Phật cũng không có làm giùm. Giờ Đức Phật nhập diệt thì cái người thị giả mà Đức Phật quý mến đó cũng mới có nhập dòng thánh thôi. Và phải rớt cái giọt nước mắt cuối cùng trong sự ô nhiễm của mình khi mà cái kỳ kết cặp lần thứ nhất không cho phép bất cứ ai không phải là A-la-hán được có mặt trong thời kỳ kiết tập đó. Và khi cái giọt nước mắt nó rơi xuống thì cái vị này hiểu rằng chỉ có một cái điều duy nhất để mà đền lại cái ân đức của vị thầy mình, đó là phải hành trì cho chứng đắc A-la-hán. Và Ngài A-nan đã tích cực hành trì. Đó là như vậy. Khi chúng ta, nếu mà chúng ta không có tìm hiểu sâu về chánh pháp, không ứng dụng cái chánh pháp này, thì những cái ngủ ngầm nó nằm trong cái hộ kiếp đây, nó hiển lộ qua cái phần ý môn đây, qua cái phân đoán đây, những cái đó nó hiển lộ ra, thì nó hiển lộ cái mà chúng ta đã chứa đựng, đã ôm ấp từ nhiều kiếp rồi, và bây giờ có điều kiện thì nó sẽ khởi lên. Cái đó gọi là kiến lậu. Cái đó gọi là kiến ngâm tẩm. Và nó là tà kiến. Khi cái tà kiến ở trong tâm của chúng ta đó, nó rỉ ra. Vào lúc nào nó rỉ ra? Nó rỉ ra ngơi cái vùng này đấy. Khi mà chúng ta đó tiếp xúc với các cảnh trần bên ngoài, thức phát sanh, thì trong cái dòng tâm thức này đến cái chỗ này, nó mới câu thông với hộ kiếp. Và như vậy đây là cái cơ hội để nó rỉ ra những cái mà nó đã quân tập từ nhiều kiếp. Thế ra nó mới rỉ ra, gọi là kiến lậu. Tà kiến nơi đó mới thể hiện ra, gọi là kiến lậu. Và cái kiến lậu này, tức là cái tà kiến này á, nó ngâm tẩm, tức là nó được dìm ở trong cái gọi là cái tâm tối, cái trì trệ đó đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cái tà kiến này nó dìm trong đó đã lâu rồi, cho nên gọi nó là ngâm tẩm. Nó ngâm tẩm đã lâu rồi, bây giờ nó rỉ ra. Như vậy khi chúng ta hiểu được chánh pháp, mà nơi cái chỗ phân đoán đó, nơi chỗ ý môn hướng tâm đó, khi chúng ta đối cảnh mà nó khởi lên sự hiểu biết theo như chánh kiến, thì những cái thuộc về tà kiến nó được lui sụp. Tức là khi nó câu thông thì trong những cái pháp mà ngủ ngầm đó nó khó mà hiển lộ ra. Nó chưa hết, nhưng mà nó khó hiển lộ ra, tức là nó tạm thời bị đẩy lui. Ví dụ như khi chúng ta trong cái hấp lực của những cái mà khả ái khả hỷ thuộc về đối cảnh đây, thì cái tâm của chúng ta có thể phát sinh lên cái sự ưa thích. Hoặc là trong những cái đối cảnh mà nó làm cho bức xúc nơi tâm ta, ta có thể nổi lên ma chướng. Thì nó đã nổi rồi, không phải là chưa. Nhưng mà do chúng ta hiểu biết nhân quả, chúng ta nói là không gieo xuống nữa, không gieo xuống nữa, thì tạm thời nó lui sụp chứ đâu phải nó hết. Nhưng mà nó lui sụp được việc nào, nó lui sụp được bao nhiêu là mừng bấy nhiêu. Cái sự tu tập của chúng ta này, huấn luyện đó, nó lui sụp được một chút mừng một chút, hai chút mừng hai chút. Còn nếu nó không lui sụp á, thì chúng ta sẽ thành nô lệ của nó. Chúng ta hợp tác tích cực với nó, và chúng ta làm cho đó những cái ô nhiễm của mình đó, có một cái cơ hội để mà nó bộc lộ ra, và nó mạnh mẽ như là một cái kiết sự. Và ta đây là làm một cái thân phận tôi rồi cho chính những cái sai lầm của mình. Bây giờ tới phần thứ tư, đó là tà tư duy hay là tà tầm. Tà tư duy hoặc là tà tầm, Vichcha Vitekha. Tà tư duy hay tà tầm này đó có nghĩa là cái sự suy nghĩ lệch lạc. Sự suy nghĩ trong lệch lạc này đó, chúng ta sẽ nói hai phần. Phần thứ nhất đó, là cái suy nghĩ lệch lạc này đó trong dục lạc. Tà tầm trong dục lạc. Tất cả chúng sinh sinh ra trong cõi dục thì đều có cái khuynh hướng thọ hưởng dục lạc và sử dụng các căn của mình để mà thọ hưởng những cái dục lạc này. Cho nên á, khó mà có một cái chúng sinh nào sinh ra trong cõi dục lại có thể nghĩ rằng ta sống trong thế gian mà ta đây đó không ưa thích sự thụ hưởng dục lạc. Cho nên người sinh ra trong cõi dục là cái cõi mà nó có cái chữ muốn. Mà nếu cái muốn này được đáp ứng thì cái đó là mình được an vui. Và nếu cái muốn này luôn luôn được đáp ứng như vậy thì người ở cõi dục nói rằng đó là hạnh phúc, đó là điều tốt đẹp nhất. Cho nên á, tìm thấy trong thế gian này á, là một cái nguồn vui sống. Nguồn vui sống đó là chúng sinh được thỏa thích bơi lội trong những cái dục lạc thế gian này và chìm trong cái sự thọ hưởng đó, càng nhiều càng tốt. Và tất cả đều dính mắc vào đây. Người dính mắc ít, người dính mắc nhiều. Những người nào nói rằng là đời sống thế gian, sống là để tận hưởng, sống là để hưởng tất cả những dục lạc thế gian, nếu không hưởng thì sống để làm gì? Mà nếu sống không hưởng thì chết ai hưởng? Cho nên phải tận hưởng những dục lạc thế gian này, bằng mọi giá phải tận hưởng dục lạc thế gian này. Và khi nào cái chúng sinh đó quan niệm đến như vậy thì gọi là tà tầm trong dục lạc. Chỉ thấy cái ý nghĩa của cuộc đời là làm sao cho những cái nguồn dục lạc thế gian này đó là được thỏa mãn bất tận. Thưa quý vị, không có sự bất tận, luôn luôn có sự giới hạn. Bởi vì tất cả những tịnh tướng của các cái pháp đây, của cái pháp thuộc về trần cảnh đây, tịnh tướng là vẻ bề ngoài, cốt lõi của nó là bất tịnh tướng ở bên trong. Tất cả những khả ái khả hỷ của những cái đối cảnh này đây, nó đều mang cái tính chất tạm thời. Bởi vì nó là quả, khi nó trổ sanh rồi thì định luật của nó phải lụi tàn. Cho nên nó không phải là cái nguồn bất tận. Và vì nó là quả cho nên chỉ những ai gieo cái nhân nào mới hưởng được cái nhân đó. Không phải thế gian này có bao nhiêu điều đẹp, có bao nhiêu điều lành, có bao nhiêu cái sự ưu tú trong thế gian này mà ai cũng có quyền hưởng. Không phải như vậy. Ai đã gieo được cái nhân nào thì giờ đây sẽ gặt được cái quả đó. Còn những kẻ có sự hiểu biết nhầm lẫn ở trong tâm, nghĩ rằng tôi có cái quyền được tận hưởng những dục lạc thế gian, và như vậy tôi tước đoạt của người khác, tôi lừa đảo người khác, tôi làm những cái thứ mà trời đất không dung tha, để tôi đạt được những cái ưu tú ở thế gian này, thì thưa quý vị, đó là cái hậu quả không thể lường được. Nhưng thế gian này mấy ai chấp nhận rằng những cái gì mình đang có đây là quả của mình? Mấy ai chấp nhận? Người ta không thấy mình đã gieo xuống, bởi người ta có một cái nhìn rất là giới hạn. Từ cái ngày tôi sinh ra cho tới bây giờ, tôi đã không làm điều gì xấu ác, tại sao tôi phải gánh sự xấu ác này đây? Trong khi đời sống, mỗi một kiếp sống nó là một cái mắt xích. Nơi cái giao điểm của mắt xích này đó là cái tâm tử và tâm tục sinh ngay cái mắt xích này. Như vậy khi chúng ta đó xóa cái biên giới này đi, thì con đường nhân quả chúng ta gieo xuống từ vô lượng kiếp đến nay, thì khi nào có thể trổ được, nó sẽ trổ. Trổ bất cứ lúc nào. Không có ai biết được, người phàm phu không thể biết được. Mà một vị chứng đắc không đến cái tuyệt đỉnh như đất toàn giác cũng không thể biết hết được. Nhưng người phàm phu như chúng ta có thể biết được là những gì chúng ta đón nhận đây là quả. Và những gì chúng ta đang gieo rắc xuống đây là tạo cái nhân, ta có thể biết được. Và ta còn có thể biết rõ rằng những cái nhân chúng ta gieo xuống thì nó phải trổ quả. Ta biết như vậy để khi mà chúng ta thấy những cái quả trong cái đời này nè, nó trổ sanh á, nó làm cho chúng ta đau khổ, nó làm cho chúng ta không có toại ý, không có đẹp lòng. Chúng ta nói đời tôi thật là bất hạnh, đời tôi thật là khốn khổ, tai ương hoạn nạn. Ta phải biết rằng chính ta đã gieo tai ương hoạn nạn đó xuống cho chính đời ta. Nhưng mà khi ta gieo xuống đó, ta không có nghĩ ta gieo xuống cho đời ta, ta gieo cho kẻ khác. Khi ta nặng nhẹ người khác, khi ta làm điều bất an, bất ổn, thương tổn đến người khác, ta chỉ nghĩ rằng ta phải làm như vậy vì ta có cái lý đúng của ta. Nhưng mà khi ta hiểu được về mặt tâm linh, thì không phải là ta đang làm cho người khác đâu, mà ta đang gieo xuống cho chính ta, nó chưa trổ quả. Còn cái chúng sanh phải chịu đựng những điều ta làm đó, chúng sanh nó đang nhận lại cái quả của mình. Cho nên khi chúng ta hiểu không ra thì chúng ta giải mã không được, và chúng ta than trách, và chúng ta lại tiếp tục làm liều. Quý vị thấy khi một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở trong một cái môi trường kỳ thị chủng tộc, nó sẽ đau khổ. Không biết tại sao nó không có cái màu da như cái xứ sở mà nó đang ở đây. Tại sao nó bị cư xử một cách bất công, những chèn ép ở trong tâm, không giải tỏa được. Và cuối cùng đi đến một sự điên đảo, mà gọi là tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo. Cho nên dùng cái cây súng đó bắn chết những cái người vô tội thôi, bởi vì nó không biết bùng nổ ở đâu. Và khi quá nghèo, khi quá khổ, không chấp nhận được, nhất là đến làm cho một người khác, cái quả nó trổ sanh là tiền lương người ta không có trả đúng ngày hạn, người ta không trả xứng đáng với cái công mình, bị chèn ép lâu ngày. Mình chỉ thấy là một cái sự bực tức ở bên trong quá nhiều, cho nên là giết người đó để lấy tiền lấy vàng. Và sống trong 3 ngày cũng được, 7 ngày cũng được, 1 tháng cũng được, để trở thành một cái ông vua trong khoảng thời gian đó, rồi sau đó bị tử hình cũng ca. Mà cho đến chết rồi cũng cho rằng mình làm như vậy là đúng, không thấy được cái nhân quả, không thấy ta đã từng gieo rắc những cái đó cho chính ai đó, bây giờ nó trổ sanh mà ta không chấp nhận. Như thế không? Một cái chánh pháp là nhân quả thôi. Chúng ta không thấy thì đã gieo biết bao nhiêu tai họa, rất nhiều tai họa. Cho nên á, là trong cái bài kinh gọi là Kinh Xà Dụ, trang 132, thì Đức Phật dạy thế này: các dục vọng vui ít khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Cho nên những ai chủ trương rằng trong cái đời sống này đó, nó là dục lạc này, nó là cái nguồn vui, và là nó là cái nguồn hạnh thức, nguồn hạnh phúc bất tận của đời sống, và sống để tận hưởng nguồn dục lạc thế gian, thì ta phải nghe Đức Phật dạy là những cái dục vọng mà ta đang khao khát để thọ hưởng đây thì vui ít khổ nhiều, não nhiều và nguy hiểm nhiều hơn. Cho nên Đức Phật ví những cái dục vọng này như hài cốt, như đống thịt, như bó đuốc cỏ khô, như hố than rừng, như cơn mộng, như vật dụng cho mượn, như trái cây, như lò thịt, như gậy nhọn, như đầu rắn. Và những ai thọ dụng các cái dục lạc này, tức là khi mà thọ dụng những cái dục lạc đó thì là đủ để bị chướng ngại rồi. Cho nên Đức Bổn Sư gọi là khi mà cái tư tưởng mà thọ dụng trong cái dục lạc này á, nó một cái chướng ngại rất là lớn trên con đường tiến hóa về tâm linh của mình. Trong 10 cái điều mà Đức Phật nói trong Kinh Xà Dụ như vậy, để thể hiện rõ là cái dục lạc này là một cái trạng thái hoàn toàn không tốt cho những cái chúng sinh mà muốn tận hưởng dục lạc ở thế gian. Xin nói hai cái phần trước, lặp lại là: dục vọng được ví như hài cốt, được ví như đống thịt. Như vậy có nghĩa là dục vọng này không có sự sống. Con bò, con trâu mà bây giờ nó trở thành cái đống thịt thì nó không có sự sống, là hài cốt, không có sự sống. Là bó đuốc khô, có nghĩa là nó bị thiêu rụi rất là nhanh. Là hố than rừng, luôn luôn nó nóng bỏng, những dục vọng luôn luôn nóng bỏng. Nó là cơn mộng, tức là luôn luôn nó là ảo ảnh ở trong tâm. Khi mà một người tà kiến mạnh, người ta thích những cái ảo ảnh này dữ lắm. Quý vị đọc những cái tài liệu mà nói về các cái loại mà ma túy đó, thì tất cả những người tìm đến ma túy là tìm đến ảo ảnh. Người ta không chấp nhận cái đời sống thực ở thế gian, mà muốn rằng chỉ một viên thuốc, chỉ một chút thuốc hoặc một cái miếng bánh nhỏ này, nó sẽ đưa người ta đến một cái thế giới khác đầy những cái ảo mộng. Người ta thọ hưởng trong cái ảo mộng đó. Thì cái đó là ngay y học cũng nói rằng là trước nhất nó hoại cái hệ thần kinh, cái thứ hai nó hoại những cái lục phủ ngũ tạng ở bên trong. Và cái người này đó làm tiêu hoại cái sự sống mình rất là nhiều. Nếu mà còn sống đó là một cái người tàn phế. Và nó là dục vọng được ví là vật dụng cho mượn. Cái gì mà mượn á thì nó không phải thuộc về ta, cho nên không có giữ được. Tất cả những cái quả lành mà nó trổ xanh cũng không giữ được, huống chi là những cái dục vọng này. Nó là trái cây không giữ được lâu, nó là lò thịt nung nấu ngày đêm, nó là gậy nhọn, nó là đầu rắn, nó hết sức là nguy hiểm, có thể đem lại sự thương tổn và sự chết chóc. Đức Thế Tôn giảng như vậy, nhưng một cái vị tỳ kheo này là vị tỳ kheo Arittha. Vị tỳ kheo này thì khi nghe Đức Phật thấy giảng như vậy thì không có động lòng, không nhận thấy là những cái lời Đức Phật nói như vậy là rõ ràng là đúng đắn. Mà vị này nghĩ thế này, vậy thì khi nghe giảng như vậy đó thì nói cho rằng theo như ta, tức là theo như tỳ kheo Arittha đó, theo như ta hiểu pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Như vậy quý vị thấy là ngày đêm á, mà những cái chốn ăn chơi mà mở ra, hoặc là ngày đêm mà thí dụ thấy hang cùng ngõ hẻm rồi đó, bia rượu bán là chảy tràn khắp nơi đó, thì đúng là cái chỗ này không có chướng ngại gì với ta hết. Đối với những người mà gọi là tà tầm trong dục lạc, thì tất cả những lời dạy của Đức Thế Tôn á, mà nói rằng những cái đó là chướng ngại, thì với người này không có chướng ngại. Ví dụ như bài bạc casino mở khắp nơi, thì ra với người hiểu biết thì nó là cái chướng ngại cực kỳ lớn lao. Nhưng mà với những người mà đã đắm mình vào trong đó thì cái đó không có chướng ngại. Không thể ở nhà mà có được một ngày nhất dạ đế vương, nhưng mà bước chân vào casino thì có một ngày nhất dạ đế vương. Và đời sống người ta quan niệm rằng phải thọ hưởng, phải đến đạt tận cùng của sự thọ hưởng. Thì như vậy tất cả những cái này không có trở ngại. Tại sao không có trở ngại? Vì người này không biết nhân quả, nghĩ rằng cái sự thọ hưởng không có gieo nhân. Tôi hưởng mà sao gieo nhân được? Tôi có tiền thì tôi hưởng thôi, sao gieo nhân được? Bây giờ mình chưa nói tới cái nguồn tiền đó đúng hay sai, không nói đúng sai. Bây giờ mình nói cái nguồn tiền này đó là có được, có được trong tay rồi. Thí dụ người này được cha mẹ cho tiền, thì không quan tâm là cha mẹ làm tiền bằng cách gì chưa, không quan tâm tới khâu đó. Chỉ biết là hiện tại tôi có tiền rất là nhiều, bây giờ tôi có quyền thọ hưởng. Thì thọ hưởng cái gì? Thì chính là đang gieo cái nhân xuống cho mình. Bịt mắt lại, có một cái xe phân khối rất là cao, cắt thắng đi và đua, thì người này biết cái gì? Còn bịt khăn tang nữa chứ, thì biết rõ rằng là phải chết. Nhưng mà xem cái chết là không có gì cả. Và đây không phải là cái người đó là biết rằng chết mà đi vào chỗ chết để tạo nên cái phước đức lớn. Ví dụ như một người vì đại nghĩa mà phải làm như vậy, thì đó là một cái bậc mà thế gian gọi là anh hùng. Nhưng những cái hiểu biết như thế này, những cái trò chơi như thế này, không phải anh hùng mà người Việt Nam mình gọi cái chữ anh hùng rơm. Đây là nó thiêu rụi đó, nó tự đốt lấy. Rồi đến khi mà lao vào đó, thì nếu mà chết luôn rồi đó, thì con đường tái sanh mà trong cái đau đớn và trong cái tà kiến vậy, quý vị hiểu con đường đi đâu rồi. Nhưng mà nếu mà nó tật nguyền ở đây thì đó là trong cái sự thọ hưởng đã gieo xuống cái nhân, phải có quả trổ đi. Làm sao không có trong sự thọ hưởng mình, làm sao không có nhân quả. Cho nên khi mà biết tỳ kheo Arittha hiểu lệch lạc như vậy, có cái tà kiến như vậy, thì Đức Bổn Sư dạy rõ. Đức Bổn Sư nói: này kẻ vô minh kia, không những ông xuyên tạc ta vì ông đã chấp thủ sai lạc, ông còn tự phá hoại ông và tạo nhiều điều tổn đức, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Rồi Đức Bổn Sư nói với các tỳ kheo khác: này chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo Arittha này có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong pháp, trong luật này không? Bạch Đức Thế Tôn: sao có thể được? Không thể nào được, bạch Đức Thế Tôn. Như vậy cái câu mà nói là tỳ kheo Arittha này có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong pháp luật này không? Tức là tỳ kheo Arittha này đó có chút ánh sáng trí tuệ nào để hiểu được chánh pháp của Đức Thế Tôn giảng hay không? Thì chư tỳ kheo nói rằng không, không thể được, không thể có được. Như vậy thì vị tỳ kheo Arittha này tà kiến trong cái sự hiểu biết của mình, quá lệch lạc. Vậy quý vị ráng một phần nữa rồi chúng ta ra chơi. Phần thứ hai là suy nghĩ đến những vấn đề không thể suy nghĩ mà biết được. Cái thứ nhất là tà tầm trong dục lạc. Cái thứ hai là suy nghĩ đến những điều không thể suy nghĩ mà biết được. Không thể suy nghĩ mà thấu đáo được. Có bốn điều mà chúng ta không thể dùng cái sự suy nghĩ của mình để mà có thể hiểu thấu đáo được. Cái thứ nhất là không thể nào mà những người phàm phu có thể hiểu được tâm của vị Phật, tuệ giác của vị Phật không thể hiểu được. Vì thấy như Ngài Xá Lợi Phất ca ngợi những cái phẩm hạnh cao quý của Đức Bổn Sư, thì Đức Bổn Sư hỏi chứ ông có biết rõ không mà ông ca ngợi, thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng con không biết rõ, con chỉ đoán biết như vậy. Thì Đức Bổn Sư nói là không nên đoán biết như vậy, ông phải nói những gì ông biết rõ. Thì khi giảng cho Ngài Xá Lợi Phất như vậy, có nghĩa rằng là Ngài Xá Lợi Phất chưa đủ năng lực để hiểu được toàn giác, cái tâm của bậc toàn giác chưa thể hiểu được. Cho nên chúng ta đây không thể nghĩ bàn đến tâm của một vị Phật. Cái thứ hai, đứng về mặt nghiệp quả thì chúng ta đây cũng không thể nghĩ bàn được, không thể thấu đáo được. Chúng ta chỉ biết trong một cái giới hạn thôi. Gieo xuống một cái nhân, giờ rồi nó sẽ trổ quả. Nhưng mà có người hỏi chừng nào trổ, tôi làm cái việc này thì chừng nào trổ, mà trổ hết cái quả này ra sao, thì không có ai dám nói cả. Chỉ trừ những vị như những cái vị Phật mà đã thấy rất rõ, biết rất rõ, không những trong quá khứ mà còn biết rõ những cái nhân tiềm ẩn đây đó, nó sẽ trổ cái gì trong tương lai, nó trổ ra làm sao, nó trổ vào lúc nào, thì chỉ những vị đó dám nói, còn ngoài ra không có ai dám nói. Và cũng không thể dùng cái suy nghĩ của mình để mà bàn luận quá nhiều về cái việc này, không có ích lợi và có thể đưa đến cái sự hiểu biết lệch lạc. Cái nữa là không thể do cái suy nghĩ mà biết được cái tâm của những cái vị đã đắc thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ngũ thiền, tứ thiền, hoặc là thiền vô sắc giới. Không thể suy nghĩ mà biết được cái tâm đắc thiền đó, của cái vị đó. Cái thứ tư là không thể suy nghĩ mà hiểu thấu đáo được thế gian pháp, mặc dù chúng ta đang sống ở thế gian và pháp thế gian đang diễn ra, nhưng không thể dùng suy nghĩ mà hiểu được pháp thế gian. Thí dụ như mà đặt cái câu hỏi là thế gian này hình thành như thế nào, thì đó là những câu hỏi không cần thiết, đưa đến rối loạn. Chúng ta chỉ nên đặt cái câu hỏi là bây giờ tâm tôi có an lành không? Nếu tâm tôi không an lành thì tôi phải rèn luyện như thế nào để được an lành? Tôi làm điều này có thiện hay không? Nếu không thiện thì tôi phải làm sao đây? Nếu thiện tôi phải tăng trưởng cách nào đây? Thì đó là những cái sự suy nghĩ có lợi ích trong cái thế gian này. Còn cái câu hỏi hồi nãy không có lợi ích. Hoặc là nói là cái thế gian này do ai tạo ra, không lợi ích. Và không có thể trả lời được. Không thể trả lời được đây đó, không phải là Đức Toàn Giác không thể trả lời được, nhưng mà người ở thế gian khi bàn bạc mà dùng cái sự suy nghĩ của cái tâm phàm phu của mình á, không giải tỏa được, không giải thích được, thì đồng thời đó người ta sẽ quẹo qua một cái niềm tin khác. Khi mà giải thích với nhau không được rồi á, thì người ta nói là Thượng Đế tạo ra thế gian này, và Thượng Đế đó sáng tạo ra muôn loài. Hoặc là hỏi ai là người sinh ra trước, thì câu hỏi đó cũng không có cần thiết mà sẽ dễ đưa đến tà kiến. Thì giống như bữa hôm mình nói đó, khi một cái vị chư thiên mà sang sống bên Phạm Cung thì muốn có những chúng sinh khác đến sống như mình, thì vào cái thời điểm đó có những cái chúng sinh đó đủ cái phước báo để qua đây, hoặc là bị hạ thấp cái phước báo để qua cái phẩm cung này sống, thì những vị này có mặt. Nhưng mà nghĩ rằng cái vị mà có mặt đầu tiên này đó là cái người sinh ra trước, tạo dựng cái nơi ra trước, thì nó sẽ đưa đến cái tà kiến. Hoặc là nói là, hoặc cái câu hỏi là tại sao con rắn này nó có không có chân, tại sao con bò nó bốn chân, tại sao con rết nó nhiều chân, giải thích đi. Không cần thiết cái chuyện này, nếu càng nói càng rối loạn thì cuối cùng sẽ nói là Thượng Đế tạo ra cái con đó. Thì như vậy có người còn hỏi đó, vì sao cái con quạ mà cái lông nó đen vậy, sao con két mà cái lông nó xanh vậy đó, trả lời đi, giải thích đi cho đúng. Thì tất cả những cái việc này hoàn toàn không có ích lợi. Xin mời quý vị nghĩ vậy là